Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 491, Đại Càn chính đạo đệ nhất đại phái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạch viện bị Mộ Ứng Hùng kiếm khí phá hủy, hóa thành một vùng phế tích, nhưng là Tô Hạo sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn. Vạn Bảo Các dạng này thế lực, điều tra đầu mối năng lực rất mạnh. Vậy mà ngắn ngủi một đoạn thời gian thì tra ra thân phận của hắn. Huống chi lần này nếu như không phải Mạc Thành Hùng ra ngoài tiếp mật quyền, bọn họ còn thật không phát hiện được Mạc Thành Hùng trốn ở chỗ này. Để Kim Tiền Bang trong phạm vi thế lực Vạn Bảo Các toàn bộ biến mất. Tô Hạo mở miệng nói, như là đã xuất thủ, như vậy thì không cần lưu thủ. Là thiếu chủ, tại Tô Hạo sau lưng, Lý Trầm Chu bóng người chậm rãi xuất hiện. Bây giờ Kim Tiền Bang đem chủ yếu lực lượng di chuyển đến Bắc Đại Phủ, cho nên Lý Trầm Chu làm Kim Tiền Bang bang chủ, một mực tọa trấn tại Bắc Đại Phủ. Để công tử Vũ đến Bắc Đại Phủ gặp ta, Tô Hạo không chỉ có muốn đối tại Kim Tiền Bang trong phạm vi thế lực Vạn Bảo Các động thủ, còn muốn cho Huyết Y Lâu đối Vạn Bảo Các còn lại phân các tiến hành ám sát. Tại Tô Hạo phân phó xong thành sau, mấy người liền xoay người rời đi, trở về Kim Tiền Bang. Hắn muốn tại Kim Tiền Bang chờ đợi thập thất hoàng tử Đường Vô Song cùng võ bộ người đến. Lần này, hắn muốn trợ giúp Kim Tiền Bang uy trấn Đại Càn Vương Triều. Lúc này, Tô Hạo bên tai vang lên một đạo hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, ma sư Bàng Ban đi qua ma thần tẩy lễ, trở thành bất diệt ma tông, tông chủ người thừa kế, khen thưởng một tấm 3 cấp thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm. Ma sư Bàng Ban trở thành bất diệt ma tông tông chủ người thừa kế. Tô Hạo nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới ma sư Bàng Ban vậy mà trở thành bất diệt ma tông tông chủ người thừa kế. Bất diệt ma tông có thể trở thành Đại Càn Vương triều đệ nhất ma môn, thực lực có thể là phi thường cường hãn. Ma Thiên Tông bực này tông môn tại bất diệt ma tông trước mặt căn bản chính là không tính là cái gì. Đại Càn Vương triều trong thế lực có thể cùng bất diệt ma tông nhất chiến, ngoại trừ Đại Càn Hoàng thất bên ngoài, cũng chỉ có chính đạo đệ nhất đại phái, chính nhất giáo. Quảng cáo, chúc mừng ký chủ triệu hoán nhân vật, Tiêu Thu Thủy trở thành chính nhất giáo thái thượng trưởng lão Lục Phù Trần duy nhất đệ tử thân truyền, khen thưởng một tấm 2 cấp thủy tinh rút thường thể, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đào Rãnh, đây là cái gì tình huống? Hắn vừa mới nghĩ đến chính nhất giáo. Không nghĩ tới Tiêu Thu Thủy liền trở thành chính nhất giáo thái thượng trưởng lão duy nhất đệ tử thân truyền. Chính nhất giáo, thái thượng trưởng lão Lục Phù Trần nghe đồn đã nửa bước bước vào chân ngã cảnh tồn tại, không chỉ có thực lực cường hãn, chủ yếu là bối phận rất cao. Dựa theo chỗ Tô Hạo biết được, nếu như Tiêu Thu Thủy trở thành Lục Phù Trần đệ tử, như vậy thân phận của hắn, cùng hiện tại chính nhất giáo trưởng giáo một dạng. Nói cách khác, Tiêu Thu Thủy nhìn thấy chính nhất giáo trưởng giáo thời điểm, sẽ chỉ lấy sư huynh xưng hô. Chúng ta về Kim Tiền Bang, Tô Hạo ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đối với hai người nói. Hắn muốn trở về rút thưởng, may mắn như vậy thời điểm, tất nhiên sẽ tuôn ra trao giải. Chính nhất giáo, một tòa phong cách cổ xưa trong sơn động, một vị lão giả chính đang ánh mắt sáng ngời có thần nhìn lấy Tiêu Thu Thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tiêu Thu Thủy thân phía trên khí tức phun trào, ba đạo quang bao hàm ở trên người hắn không ngừng thoáng hiện. Lĩnh vực cảnh tam trọng, cái này không hổ trời sinh có chính nghĩa chi tâm người. Lão giả trong miệng tán dương, lão giả nhiều mặc lấy một thân ăn mặc mộc mạc tranh thủ thời gian bạch y, tóc mai tóc trắng bệch, nhưng là da mặt lại cực kỳ hồng nhuận phơn phớt, ánh mắt bình tĩnh, thật giống như một cái bình thường lão giả đồng dạng. Nhưng là đôi mắt chỗ sâu thì thỉnh thoảng lóe ra một loại nhiếp nhân tâm phách thần quang. Hắn cũng là chính nhất giáo thái thượng trưởng lão Lục Phù Trần. Tiêu Thu Thủy tại Đại Càn Vương triều du lịch thời điểm, gặp đồng dạng ra ngoài du lịch Lục Phù Trần. Tiêu Thu Thủy được xưng là lớn nhỏ, nắm giữ một khỏa hiệp nghĩa chi tâm. Trên người hắn cái kia không tự chủ được phát ra hiệp nghĩa chi tâm hấp dẫn Lục Phù Trần. Lục Phù Trần đem mang về chính nhất giáo. Để Tiêu Thu Thủy tu luyện chính nhất giáo thâm ảo nhất chính đạo chân kinh. Không nghĩ tới cái này chính đạo chân kinh vậy mà 10 phần phù hợp hắn. Tu luyện đột nhiên tăng mạnh, tại bước vào lĩnh vực cảnh về sau. Vậy mà trực tiếp liên thắng cấp 2, tiến vào lĩnh vực tứ trọng. Quang bao hàm biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Thu Thủy mở mắt. Sắc mặt hắn bình tĩnh, giống như đối với mình bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Nhìn đến Tiêu Thu Thủy dạng này không có chút rung động nào thần sắc, Lục Phù Trần trên mặt lộ ra nụ cười. Thiên phú của ngươi thật khiến ta giật mình, lão giả mặt tươi cười nói. Đa tạ sư phụ, Tiêu Thu Thủy bái tạ nói. Hắn cả đời đi qua rất nhiều cao thủ điều giáo, hắn đã bái người trước mắt vi sư, tự nhiên muốn nắm sư đồ chi lễ. Hôm nay vi sư cao hứng, chúng ta ngồi xuống uống một chén. Lục Phù Trần đang khi nói chuyện, trong tay xuất hiện một cái trang tử hồ lô cùng hai cái bạch ngọc chế thành cái ly. Hồ lô đắp mở ra trong nháy mắt, một mùi thơm theo miệng hồ lô bên trong truyền ra, hắn nhẹ nhàng lắc lư hồ lô, sau đó một đạo trong suốt sáng long lanh quỳnh nhưỡng chảy ra, bắn vào trong chén. Đột nhiên, một thanh âm tại bên ngoài sơn động vang lên. Sư thúc, sư điệt, Lục Bình Sinh, đến đây bái kiến. Tiểu tử thúi này, mỗi lần ta lấy ra hào tửu thời điểm hắn đều xuất hiện. Lục Phù Trần la mắng một tiếng, vào đi, sau đó một bóng người dậm chân đi đến. Người đến thân hình thon dài, mặc lấy chính nhất giáo trưởng giáo hoa phục, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ vô hình uy nghiêm. Bất quá khi tiến vào trong động trong nháy mắt, cái này uy nghiêm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thu Thủy, thần sắc cứng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiêu sư đệ, vậy mà bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng, sư huynh đều không có chuẩn bị lễ. Mặc dù nói không có chuẩn bị lễ, nhưng là trong tay hắn vẫn là xuất hiện một cái hộp gấm bị mở ra, bên trong là một khỏa phát tán cái này màu trắng quang đan dược. Quảng cáo. Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Đây là Uẩn Ngọc Đan, có thể trợ giúp tiêu sư đệ củng cố hiện hữu cảnh giới, sư đệ cầm trước, sau đó sư huynh tại vị sư đệ chuẩn bị một số còn lại lễ vật. Lục Bình Sinh đem hộp gấm đưa cho Tiêu Thu Thủy sau nói. Đa tạ sư huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thu Thủy nhìn trong tay hộp gấm, hắn có thể cảm thụ đan dược này phía trên ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ không chỉ có chỉ là củng cố cảnh giới đơn giản như vậy. Có điều hắn lại chưa có trở về tuyệt đắp lên hộp gấm, sau đó hộp gấm biến mất trong tay hắn. Tiểu tử ngươi đến ta cái này có chuyện gì? Lục Phù Trần nhìn lấy Lục Bình Sinh nói, sư thúc nguyên lai đang uống rượu, không biết có thể hay không cho Bình Sinh đến một chén. Lục Bình Sinh chưa có trở về Lục Phù Trần. Mà chính là nhìn lên trước mặt trong chén cái kia trong suốt sáng long lanh quỳnh nhưỡng, mở miệng nói. Lão giả trên mặt có chút không muốn, cái này trong hồ lô quỳnh nhưỡng cho hắn ủ chế hơn 100 năm, uống một ngụm thiếu một miệng, nhưng là làm là sư thúc, hắn cũng không thể keo kiệt. Trong tay xuất hiện lần nữa một cái ly uống rượu, trong hồ lô bắn ra một đạo quỳnh nhưỡng, sau đó mở miệng nói. Tiểu tử ngươi không có việc thì chẳng đến, có thần sự tình, hiện tại liền nói. Sư thúc, Đại Càn Vương triều võ bộ xuất động, Lục Bình Sinh bưng chén rượu lên, đem cái kia một miệng quỳnh nhưỡng uống vào bên trong miệng về sau, trầm giọng nói ra. Võ bộ xuất động, muốn đối phó cái gì thế lực? Nghe vậy Lục Phù Trần sắc mặt ngưng tụ mà hỏi, võ bộ là Đại Càn Vương triều mạnh nhất vũ lực cơ cấu, có thể làm cho bọn họ vận dụng cũng là tiêu diệt diệt tông môn thế lực. Ba cái mới xuất hiện thế lực, một cái kim tiền bang, một cái quyền lực bang. Còn có Phương Nam Bạch Liên Thánh Giáo. Bất quá bọn hắn chủ lực hẳn là đối phó Kim Tiền Bang. Ta hôm nay tới đây là muốn hỏi một chút sư thúc. Chúng ta có cần hay không phái người trước đi quan chiến, hoặc là trợ giúp Kim Tiền Bang? Lục Bình Sinh trầm giọng nói ra. Đại Càn Vương Triều một mực tại chèn ép tông môn thế lực. Những năm này Đại Càn Vương Triều đã không có mới trỗi dậy tông phái thế lực. Nếu như Kim Tiền Bang đang bị chèn ép, như vậy về sau tông phái thế lực sẽ càng ngày càng ít. Chuyện này đối với bọn hắn chính nhất giáo tới nói, không phải chuyện tốt. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.